Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 3. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Người đứng vững phần 3 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Daniel đoạn 1 từ câu 1 đến câu 16 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Năm thứ 3 về đời Jehoiakim, vua Juda, thì Nebuchadnezzar, vua Babylon, đến thành Jerusalem mà vây lấy. Chúa phó Jehoiakim, vua Juda và một phần khí mạnh của nhà Đức Chúa Trời vào tay người. Nebuchadnezzar đem khí mạnh ấy về đất Sinea, vào nhà của thần mình và để trong kho của thần mình. Vua truyền cho Ác-bê-na là người làm đầu các hoạn quan mình, lấy trong con cái Israel, trong dòng vua và trong hàng quan sang, mà đem đến mấy kẻ trai trẻ không có tật nguyền, mặt mày xinh tốt, tập mọi sự khôn ngoan, biết cách trí, đủ sự thông hiểu khoa học, có thể đứng chầu trong cung vua và dạy cho học thức và tiếng của người canh đê. Vua định mỗi ngày ban cho họ một phần đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, hầu cho khi đã nuôi họ như vậy 3 năm rồi thì họ sẽ đứng chầu trước mặt vua. Trong bọn đó có Daniel, Hanania, Mishael và Asaria là thuộc về con cái Juda. Người làm đầu hoạn quan đặt tên cho họ, cho Daniel tên Ben-tơ-sát-sa, cho Hanania tên Sadrach, cho Mishael tên Meshach và cho Asaria tên Abednego. Vả, Daniel quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vừa ăn và rượu vừa uống, nên cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Đức Chúa Trời khiến Daniel được ơn và sự thương xót trước mặt người làm đầu hoạn quan. Người làm đầu hoạn quan bảo Daniel rằng: ta sợ vua là chủ ta, đã định đồ ăn đồ uống của các ngươi. Lẽ nào vua sẽ thấy mặt mày các ngươi tuyền tị hơn những kẻ trai trẻ khác đồng tuổi với các ngươi, và các ngươi nộp đầu ta cho vua sao? Daniel bèn nói với Hamansa mà người làm đầu hoạn quan đã khiến coi sóc Daniel, Hanania, Mishael và Asaria rằng: tôi xin ông hãy thử những kẻ tôi tớ ông trong 10 ngày, cho chúng tôi chỉ ăn rau uống nước, sau đó sẽ nhìn nét mặt chúng tôi với nét mặt những kẻ trai trẻ ăn đồ ngon của vua, rồi ông sẽ làm cho những kẻ tôi tớ ông theo như điều ông đã thấy. Hamansa nhậm lời họ xin và thử họ trong 10 ngày. 10 ngày ấy qua rồi, mặt họ là có vẻ xinh tươi đầy đặn hơn mọi kẻ trai trẻ khác đã ăn đồ ngon vua ăn. Vậy Hamansa cắt phần đồ ăn ngon và rượu của họ và cho họ ăn rau.
Để hiểu câu chuyện của Daniel, chúng ta cần hiểu về Sinea. Tác giả Daniel dùng chữ đất Sinea với một định ý thuộc linh rất rõ ràng. Đất Sinea là vùng nguyên thủy của tháp Ba Bên, theo như Sáng Thế Ký đoạn 11, là nơi con người họp lại thành như một để tuyên bố độc lập khỏi Đức Chúa Trời,
để cất tháp lên cao bằng ngôi Đức Chúa Trời, tuyên bố rằng con người độc lập với Chúa tự làm chủ cuộc sống mình. Cho nên đất Sinia là đồng nghĩa với sự chống nghịch Chúa, hệ thống chống nghịch lại với Chúa. Trong Sacheri đoạn 5 câu 8 tới câu 11, định nghĩa Sinia là nhà của sự gian ác, là trung tâm điểm của sự gian ác. Nghĩa là về phần vật chất cũng như thiêng liêng, xứ Sinia là nguyên thủy của sự tổ chức con người chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Đây là nơi tháp Ba-bên bắt đầu, và đây cũng là nơi sự gian ác của con người nối kết bày tỏ. Và phần cuối của câu 2 Daniel đoạn 1 cho chúng ta thấy điều đó. Nebuchadnezzar đem khí mạnh của Đức Giê-hô-va về đất Sinia, vào nhà của thần mình và để trong kho của thần mình. Chúng ta có thấy sự đau thương rất lớn xảy ra ở đây hay không? Có thấy sự mỉa mai trong những điều này hay không? Những khí cụ trong đền thờ của Đức Giê-hô-va là dụng cụ để các thầy tế lễ cùng với dân sự Chúa sử dụng cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng họ không thờ phượng Chúa nữa, tấm lòng không còn hướng về Chúa nữa. Sự thờ phượng nơi đền thờ chỉ là bề ngoài, bề mặt mà thôi, cho có lệ mà thôi. Nhưng sự thật, sự thờ phượng của họ là đối với hình tượng của dân ngoại. Cho nên bây giờ Chúa phó tất cả mọi dụng cụ này, khí cụ này vào đền thờ của dân ngoại, đem về thủ đô của sự thờ hình tượng là xứ Sinia. Làm như Chúa muốn bày tỏ, muốn tuyên bố rằng đây là điều các ngươi thực sự đã làm, đang làm trong tấm lòng, thì bây giờ được bày tỏ ra rành rành trước mặt thiên hạ. Các ngươi đã từ khước sự thờ phượng ta, các ngươi đã cúi đầu thờ lại hình tượng của dân ngoại. Thì bây giờ đây, tha hồ mà thờ hình tượng dân ngoại. Ta phó các ngươi, phú các ngươi vào con đường mà các ngươi đã chọn lựa, vào sự hủy hoại của tội lỗi mà các ngươi ưa thích. Đây là cơ hội để các ngươi sống thật với tấm lòng gian ác của mình. Cho nên ta phó các ngươi vào nhà của sự gian ác, để các ngươi bày tỏ cho phỉ lòng dạ mình trong sự thờ hình tượng dân ngoại. Vì thế Chúa phó khí mạnh của nhà Đức Chúa Trời để bị đem về xứ Sinia, nơi đất của tháp Ba-bên, nơi nhà của sự gian ác, để bày tỏ thực chất của sự thờ phượng dân sự Chúa, ghê tởm là dường nào, gian ác là dường nào, bất khiết là dường nào trước mặt Chúa, xứng đáng cho sự trừng phạt của họ. Và đây là nguyên tắc thuộc linh chúng ta cần phải nhớ, đó là tấm lòng của chúng ta thờ phượng chỗ nào, thờ phượng đối tượng nào, thì đời sống của chúng ta, kết quả sẽ trở về chỗ đó. Sự thờ phượng của dân sự hướng về xứ Sinia, cuối cùng dân sự sẽ tù đày tại Sinia, làm nô lệ trong xứ Sinia. Vì thế nếu đối tượng của sự thờ phượng của chúng ta chính là Chúa của thiên đàng, và mục đích hoài bão lớn hơn hết của chúng ta chính là sự vinh hiển của Chúa, thì đó là điều rất vui mừng, bởi vì cuối cùng chúng ta sẽ đi đến nơi đối tượng của sự thờ phượng mình. Đó là thiên đàng, nơi sự vinh hiển Chúa ngự trị. Nhưng nếu đối tượng của sự thờ phượng chúng ta, hoài bão và mục đích của cuộc đời chúng ta là chuyện đời này, chuyện trước mặt, chuyện bây giờ, thì đây là một lời báo nguy khá cẩn thận. Vì khi sự đoán xét của Đức Chúa Trời giáng trên đối tượng của sự thờ phượng chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ đi chung vào nơi hủy hoại của nó. Như vậy khi chúng ta nhìn vào dữ kiện lịch sử trong thời của Daniel, chúng ta phải tránh đi vào vết xe đổ và sự lầm lẫn của người Do Thái. Đó là sự vinh hiển của Chúa được thiết lập và nối kết với điều thấy được trong thế giới vật chất. Chẳng hạn như đền thờ, như hòm giao ước, chỗ thờ phượng, nhà thờ, công việc Chúa, mục vụ trong nhà Chúa. Nếu chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ những điều này bất cứ giá nào bởi vì dính líu đến chuyện thiêng liêng, thì chúng ta lầm to, cũng như người Do Thái ngày xưa vậy. Đền thờ chỉ đáng tôn, đáng quý, đáng được bảo vệ khi nó biểu tượng cho thực chất của tấm lòng con dân Chúa, tìm kiếm Chúa, tôn thờ Chúa, đi theo Chúa từ trong tấm lòng cho đến cuộc đời, và cùng nhau đến đền thờ để bày tỏ sự tôn kính đối với Chúa, thì đây là nơi đáng được trân quý, vì là nơi Chúa chọn để gặp gỡ dân sự Chúa, bước vào trong sự thông công với họ. Nhưng khi sự thờ phượng là sai trật, và sự liên hệ giữa Chúa và dân sự Chúa đã bị gãy đổ, và những người đến vào trong đền thờ đi hai lòng với Chúa, ngay cả khước từ Chúa bên trong, dầu vẫn có mặt tại đền thờ, phía bên ngoài, thì chúng ta không thể nào kết luận rằng đây là nơi thánh khiết, đây là nơi đáng tôn, đáng bảo vệ, đáng trân quý, nhưng thực sự ngược lại tất cả, vì nơi đây không còn nối kết với Đức Chúa Trời và sự vinh hiển của Ngài. Cho nên Đức Chúa Trời không bị dễ ngươi, không bị qua mặt. Sách tiên tri Ezechiel đoạn 8 cho tới đoạn 11 chép lại thế nào sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, sự vinh hiển Shekinah của Chúa lìa bỏ đền thờ. đây không còn là nơi Chúa gặp dân sự Chúa nữa, đây không còn là nơi thờ phượng nữa, cho nên sự vinh hiển của Chúa lìa đền thờ, vì danh Chúa không còn tại đây, sự vinh hiển Chúa không còn tại đây. Và trong lịch sử của người Do Thái, bày tỏ thực trạng này rất rõ ràng, đền thờ đã bị hủy diệt rất nhiều lần. Trong trường hợp Chúa dùng người Babylon, thì lần đầu tiên họ đến, bước vào và lấy tất cả những gì họ muốn trong đền thờ. Vì thế Daniel chép lại, Nebuchadnezzar đem các khí mạnh trong đền thờ của Đức Chúa Trời về đền thờ của thần mình ở trong xứ Sinea. Lần thứ hai khi họ tấn công Jerusalem, thì Babylon lột sạch tất cả giá trị ở trong đền thờ, không để lại một cái gì. Và lần thứ ba, trong cuộc xâm lăng năm 586 trước công nguyên, thì họ kéo sập tất cả đền thờ và đốt cháy tất cả. Và thực trạng của đền thờ tại Jerusalem trong thời điểm của chúng ta cũng bày tỏ nguyên tắc này. Khi dân Do Thái từ khước Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng Mê-si, từ khước không đầu phục Ngài là vua, từ khước không tiếp nhận nước của Ngài, nhưng phản loạn và đóng đinh Chúa trên cây thập tự, thì Đức Chúa Trời cũng đã khiến người La Mã đến hủy diệt toàn vẹn đền thờ, không còn một dấu vết nào trên bản đồ thế giới nữa cho đến ngày hôm nay. Cho nên khi chúng ta đọc Daniel đoạn 1 câu 2, Chúa phó Jehoiakim vua Juda và một phần khí mạnh của nhà Đức Chúa Trời vào tay người, thì chúng ta cần nhắc lại nguyên tắc áp dụng trong đời sống của chính mình. Đức Giê-hô-va xem xét tấm lòng ở bên trong, Chúa đo lường thực chất của sự thờ phượng của tấm lòng. Đức Chúa Trời sẽ không để chúng ta dễ ngươi với Chúa về sự thờ phượng. Trong năm tháng của lịch sử hội thánh, biết bao nhiêu là nhà thờ, cả ngàn, những ngôi nhà thờ vĩ đại, huy hoàng, sang trọng đã bị đóng cửa, đã bị bỏ hoang, đã bị sập đổ, đã bị cất chân đèn. Công việc Chúa ngừng hoạt động, cơ hội bay đi không còn trở lại, cho cả cộng đồng lẫn cá nhân. Và điều duy nhất có thể ngăn cản cơn sóng triều của sự hủy hoại và đem lại sự gây dựng, vượt thắng hơn trên sự đổ vỡ hoang tàn và đem lại sự vinh hiển cho Chúa cũng như sự hưng thạnh cho dân sự Chúa, là sự thờ phượng chân chính của tấm lòng và của những cuộc đời sống vâng phục trong đức tin. Sự thờ phượng chân chính và sự vâng phục đức tin, đó là con đường đến sự hưng thạnh duy nhất. Đó là con đường tránh sự gãy đổ hoang tàn. Không có một cách nào khác, không một con đường nào khác. Vì thế khi chúng ta đi vào chi tiết của câu chuyện của Daniel, chúng ta để ý cách đặc biệt sự nối kết giữa lịch sử và nguyên tắc thánh kinh. Và chỗ nối kết đó là ở trong tấm lòng của một người trước mặt Chúa, trong tấm lòng của từng cá nhân trước mặt Chúa. Và câu chuyện của Daniel chính là sự nối kết giữa lịch sử và nguyên tắc kinh thánh trong tấm lòng của một người đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Thực trạng của một cộng đồng đức tin hay thực trạng của một dân tộc là tổng cộng của thực trạng tấm lòng của tất cả những người dân, những phần tử trong cộng đồng và dân tộc đó. Sự vô tín chống nghịch của một nhóm người nào chỉ là kết quả lũy thừa của sự vô tín chống nghịch của từng cá nhân trong nhóm đó. Và trong thời điểm lịch sử của Daniel, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời lìa bỏ đền thờ không phải là điều một sớm một chiều mà xảy ra, nhưng là một tiến trình tích lũy lâu dài của tội lỗi dân sự Chúa, chống nghịch Chúa, bất tuân luật Chúa, giả hình trong sự thờ phượng Chúa ngay trong đền thờ đó qua nhiều năm tháng. Cho nên cuối cùng đền thờ bị hủy diệt và dân sự Chúa bị lưu đày. Và trong khúc quanh lịch sử đó thì lời Chúa chú trọng tới một số người, một số nhỏ, chỉ vài người đang bị cuốn trôi theo dòng sông của lịch sử trong hoàn cảnh chống đối, vô tín, bất tuân của dân sự. Nhưng số nhỏ một vài người này bám víu lấy nguyên tắc của Kinh Thánh để mà sống, và trong hồng ân và quyền năng của Thiên Chúa xoáy chuyển kết quả của lịch sử của cả một đế quốc. Câu số 3, vua truyền cho Adbena là người làm đầu các hoàng quan mình, lấy trong con cái Israel, trong dòng vua và trong hàng quan sang, mà đem đến mấy kẻ trai trẻ không có tật nguyền, mặt mày xinh tốt, tập mọi sự khôn ngoan, biết cách trí, đủ sự thông hiểu khoa học, để có thể đứng chầu trong cung vua và dạy cho học thức và tiếng của người Can-đê. Trước hết chúng ta nhận định về chính sách chinh phục thế giới của người Babylon. Sau khi chinh phục chiếm ngự được nước nào, thì họ thu hoạch điều tốt nhất từ nước đó, tinh hoa từ nước đó, và điều quý báu nhất của một dân tộc chính là con người trong dân tộc đó. Chính sách của người Babylon là thâu hoạch chất xám. Họ thâu hoạch cộng đồng với chất xám tốt nhất, với những người có khả năng nhất, để huấn luyện, để nhồi sọ, để thay đổi cá tính, nhằm biến họ trở thành những người phục vụ đế quốc Babylon. Chính sách này mới đầu nhìn vào thấy có vẻ nhân đạo và cao thượng, nhưng thực ra là một chương trình cướp bóc rất gian ác nhằm thâu hoạch điều tốt nhất của dân bị trị, đó là tinh khôi chất xám của con người. Ở đằng sau chính sách cai trị này là một nguyên tắc thuộc linh đang hoạt động, và chúng ta cũng cần hiểu nguyên tắc này. Bởi vì trong sự tranh chấp thuộc linh, chiến tranh thuộc linh, thì ma quỷ cũng nhắm vào những người có chất xám tinh khôi mạnh mẽ nhất, những người có khả năng lãnh đạo, có khả năng đóng góp, có tác động và ảnh hưởng trong tương lai. Thì ma quỷ làm gì? Chinh phục tấm lòng họ, chiêu dụ họ về ước muốn, chủ động mục đích đời sống của họ, thì họ sẽ trở thành người bị trị và sẽ giúp lãnh đạo một dân bị trị. Và trong sự tranh chấp thuộc linh thì ma quỷ sử dụng nguyên tắc này rất hiệu quả, đánh đổ người lãnh đạo, đồng hóa người lãnh đạo, chiêu dụ người lãnh đạo, thì sẽ làm ngưng động công việc của hội thánh và làm đình trệ công việc nước Chúa. Cho nên chúng ta để ý, Nebuchadnezzar nhắm đến thành phần ưu tú hơn hết trong dân tộc Israel. Vua Nebuchadnezzar đang áp dụng chính sách nô lệ văn minh. Cho nên ông bắt đầu với những người trẻ, có tài, có tầm mức lãnh đạo tương lai, có khả năng phát triển học thức. Cho nên chúng ta thấy điều kiện chiêu mộ của Nebuchadnezzar: thân thể tráng kiện, khả năng sinh hoạt xã hội, chất xám tinh khôi, còn trẻ với nhiều ước vọng hoài bão tương lai. Cho nên chúng ta nhận định rằng, nếu trong vòng chúng ta, anh chị em nào hội đủ những điều kiện này, thì rất dễ để thành công trong xã hội. Vì đây là điều xã hội tìm kiếm, vì đây là điều xã hội trân quý và mến chuộng. Nhưng trước khi chúng ta nức lòng mừng rỡ thì chúng ta phải nhắc lại sự nguy hiểm của sự khuyến dụ thế gian. Đây là những người đầu tiên sẽ được đem về Sinea. Đây là thành phần ưu tú được chiêu dụ để trở thành nô lệ của Babylon. Và nếu tất cả những điều nêu trên, những điều kiện nêu trên, chúng ta có đầy đủ tất cả, nhưng không có gì thêm trong lãnh vực thuộc linh, không có sự xác quyết đức tin, không có căn bản lẽ đạo kinh thánh, không có sự liên hệ cá nhân với Chúa, không có tập quán và kỷ luật đức tin hàng ngày sống đạo, thì được đem vào Sinea trước mọi người khác chưa chắc là điều may mắn. Được trọng vọng trong Sinea chưa chắc là điều phước hạnh, nhưng trái lại, đây là một cơn ác mộng kinh khủng, nhưng là một cơn ác mộng ngọt ngào mà người ngủ say không muốn thức dậy. Trong hình ảnh đó thì chàng trai trẻ Daniel và các bạn bước vào xứ nhung lụa của Babylon trong chương trình huấn luyện nô lệ văn minh của Nebuchadnezzar. Thì họ bước vào hoàn cảnh sống mới của họ với con mắt mở rộng, không hề bị ru ngủ. Daniel còn rất trẻ, có lẽ còn trong tuổi thiếu niên khi bị bắt về Babylon. Ông được Chúa sử dụng trong hoàn cảnh lưu đày từ đế quốc Babylon đến đế quốc Medo-Ba-Tư hơn 80 năm, cho nên lúc ông bị bắt làm phu tù thì chắc chắn phải còn rất trẻ. Nebuchadnezzar là một vua cai trị khôn ngoan, muốn thay đổi lòng người phải chiêu dụ nhồi sọ khi còn rất trẻ. Và phương cách huấn luyện khá đơn giản nhưng rất hữu hiệu, tạo phương tiện để nuôi ăn học và dạy cho học thức và tiếng của người Căn-đê. Trong một phương diện, đây là điều dễ hiểu. Khi chúng ta vào nơi đất khách để cư ngụ lâu dài thì phải học tiếng nói và phải học văn hóa của người địa phương, đặc biệt là mình phải hầu việc vua tại xứ đó. Nhưng phương cách huấn luyện của vua Nebuchadnezzar rất là thâm sâu. Ông muốn thay đổi sự suy nghĩ của những người Do Thái trẻ này. Ông muốn thay đổi nhân sinh quan, giá trị sống của họ. Không phải chỉ cho thêm học thức, nhưng thay đổi căn bản suy nghĩ, thay đổi căn bản giá trị. Cho nên vua đưa những người trai trẻ này, trong đó có Daniel, vào trong một chương trình huấn luyện để học tiếng Căn-đê và văn hóa người Căn-đê. Nguồn gốc của người Căn-đê ra từ nhóm dân du mục Khao-đai ở miền bắc của vịnh Ba-tư. Văn hóa cổ điển của người Căn-đê đặt nặng vấn đề chiêm tinh gia, đồng bóng, thuật sĩ, bùa phép, bói toán, nghĩa là một hệ thống thần thánh, một căn bản tín ngưỡng hoàn toàn khác hơn đức tin của người Do Thái nối kết với Đức Chúa Trời trên căn bản luật pháp kinh thánh đã được mặc khải. Cho nên học tiếng và văn hóa của người Căn-đê là bước vào một hệ thống huấn luyện hoàn toàn trái ngược lại với hệ thống đức tin của kinh thánh. Hệ thống suy nghĩ nhân sinh quan của người Căn-đê gồm có rất nhiều thần thánh và sự thờ phượng là sự thờ phượng hình tượng. Ở trong xứ Sinai là nơi nối kết nguyên thủy với tháp Ba Bên, hệ thống của con người chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Và đây là chỗ nguy hiểm, khuyến dụ của hệ thống thế gian mà Daniel và các bạn phải đối diện. Ở dưới quyền thế của Nebuchadnezzar là hoàng đế của đại đế quốc Babylon. Và vị vua này, hệ thống này có một chủ đích hết sức rõ ràng: rập khuôn những người như Daniel và các bạn trở thành người Căn-đê trong tấm lòng, trong lối sống, trong mục đích, trong niềm tin. Và để thực hiện ý đồ này, vua Nebuchadnezzar mở rộng sự hào nhoáng, giàu có, sung mãn của Babylon, của Sinia để giấu đi nanh vuốt của một hệ thống con người chống nghịch Chúa, để gọi mời, khuyến dụ và đồng hóa những người trai trẻ đang hăm hở bước vào tương lai trong Sinia.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Người đứng vững trong loạt bài Sống bởi đức tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Trong loạt bài Sống bởi đức tin và qua bài học Người đứng vững từ đời sống của Daniel, chúng ta được nhắc nhở rằng chúng ta đang ở trong một trận chiến thuộc linh rất cam go. Sự tranh chiến là sự tranh chiến giữa hai hệ thống của nước Đức Chúa Trời và hệ thống nước của thế gian. Đây không phải là một cuộc tranh chiến vô phương thắng bại, chưa ngã ngũ ra ai thắng ai thua. Chúng ta biết rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chiến thắng hoàn toàn quân thù của Ngài là ma quỷ và hệ thống thế gian. Và cuối cùng Chúa sẽ lập nước đời đời của Chúa trên đất và trong cõi vĩnh hằng. Và tất cả kẻ thù của Chúa, tất cả những người không tin, tất cả những sự chống nghịch, tất cả ma quỷ trên trời và dưới đất đều bị quăng vào hồ lửa đời đời để đối diện sự phán xét. Và mục đích chính yếu của sự cứu rỗi cũng như sự chiến thắng của nước Đức Chúa Trời là sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và tại đây, trong nối kết với đời sống cá nhân của những người tin Chúa, mục đích của Đức Chúa Trời được bày tỏ rõ ràng. Và cũng tại nơi đó là môi trường của sự tranh chiến thuộc linh. Mục đích của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi người tin Chúa là khiến tất cả trở nên giống Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và mục đích của sự tranh chiến thuộc linh với ma quỷ và hệ thống thế gian đó là cho con người khước từ Chúa Cứu Thế Giê-xu và rập khuôn theo hệ thống thế gian của ma quỷ. Khuôn mẫu của Chúa Cứu Thế Giê-xu hay là hình bóng của Chúa Cứu Thế Giê-xu là mục đích tối hậu của sự cứu rỗi. Roma đoạn 8 câu 28 trở đi. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Tất cả tiến trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời là nhằm mục đích khiến những người được cứu trở nên giống như hình bóng của con Ngài, được thay đổi theo khuôn mẫu của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Cứu Thế Giê-xu là mẫu mực, là đối tượng, là tiêu chuẩn đo lường. Và tiến trình thánh hóa của đức tin là Đức Chúa Trời dùng quyền năng của Đức Thánh Linh qua lời của Ngài để biến đổi những người thuộc về Chúa càng ngày càng phản ảnh hình ảnh trung thực của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong đời sống mình. Song song với tiến trình thánh hóa của Đức Chúa Trời là sự tấn công của Satan, ma quỷ và thế gian để rập khuôn con người vào mẫu mực, tiêu chuẩn của hệ thống thế gian chống nghịch lại với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và đây là sự tranh chiến thuộc linh, đây là áp lực của Sinia rập khuôn tất cả những người trong thế gian và những người chịu ảnh hưởng của thế gian để càng ngày càng khác xa Chúa Cứu Thế Giê-xu, càng ngày càng giống thế gian, chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Cho nên quyết định căn bản của một đời sống đó là khuôn khổ nào, hệ thống nào, đối tượng nào. Người theo thế gian sẽ rập khuôn theo thế gian. Người được cứu thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ càng ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Vì thế sứ đồ Phao-lô nhắc nhở lại trong Roma đoạn 12 điều chúng ta phải làm, phải quyết định rập khuôn theo Chúa Giê-xu và phải quyết định từ bỏ khuôn khổ của thế gian. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ý là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Đừng làm theo đời này, đừng rập khuôn theo đời này, đừng bị uốn nắn theo khuôn khổ của thế gian, nhưng phải biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để trở nên giống Chúa Cứu Thế Giê-xu hơn, để thực hiện ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình bây giờ và trong cõi đời đời cho vinh hiển Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là mặt trận hiện tại của chúng ta và đó là định nghĩa sự chiến thắng thuộc linh giống Chúa Giê-xu.
xưa âu thơ nghe nói quê hương trên trời, vinh quang Chúa con soi sáng thành Jerusalem ơi. Tim tôi ước mơ bay tới quê hương tuyệt vời, dân thánh yên vui đời đời, trần gian này đâu phải quê tôi. Nhưng tôi lớn lên theo đám con trai hư đời, ham vui thế gian mê đắm đường về nhà cha quên lối. Phiêu du tháng năm lê bước chân đi miệt mài, Chúa xót tâm tư lạc loài, nhiều đau buồn lệ khó không nguôi. Công danh sự nghiệp tàn như mây nổi, phú quý vinh hoa như luồng gió thổi, kiếp sống phù du qua mau như dòng nước trôi. Lạnh lẽo chỉ gặp biển khơi tội lỗi, hay đâu còn trời nguồn ơn cứu rỗi. Đời không có Chúa cũng như hư vô mà thôi. Nay tôi quyết tâm xa lánh nơi xưa âu tội, trong đêm thế gian xin ánh mặt trời vinh quang soi lối. Xin vâng ý cha cho đến khi xa lìa đời, theo Chúa bay lên từng trời, nước thiên đàng là chốn quê tôi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Mẹ đắng đường về nhà cha quên lối, phiêu du tháng năm lê bước chân đi miệt mài, Chúa xót tâm tư lạc loài, nhiều đau buồn lệ khó không nguôi. Công danh sự nghiệp tàn như mây nổi, phú quý vinh hoa như luồng gió thổi, kiếp sống phù du qua mau như dòng nước trôi. Lạnh lẽo chìm ngập biển khơi tội lỗi, hay đâu còn trời nguồn ơn cứu rỗi. Đời không có Chúa cũng như hư vô mà thôi. Nay tôi quyết tâm xa lánh nơi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Cho đến khi xa lìa đời, theo Chúa bay lên từng trời, nước thiên đàng là chốn quê.